khi chưa thành đạo, thì Ngài là con thứ ba, Bảo Tạng, và tăng chúng tròn 3 tháng. Lúc ấy, có quan đại thần là Bảo Hải, thế vậy thì khuyên rằng: Nay Điện Hạ đã có lòng làm sự phước đức, tặng chánh giác, thì tốt hơn là mong cầu sự phước báo nhỏ nhen. Dương chúng Thái tử nghe quan đại thần khuyên như vậy, thì liền chắp tay mà thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, công đức tôi cúng dường Phật Tăng và những hành nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi đó, nay xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ Tát, đặng hóa độ chúng sanh. Chớ tôi chẳng vì lợi ích một mình mà cầu mau chứng đạo quả. Tôi nguyện hóa độ hết thảy mọi loại chúng sanh pháp trước tôi, và trong khi thuyết pháp, làm sao nào cũng tu theo đạo ấy cả. Bao nhiêu chúng sanh của tôi dạy dỗ đều đặng thanh tịnh. Như các người đã có tu phép thiền định ở cõi Phạm Thiên, tâm ý không còn điên đảo, nếu trang nghiêm và nguyện hết thảy các cõi Phật đều hiệp chung lại thành một thế giới của tôi. Đường giới hạn xung quanh trong cõi ấy đều dùng những chất vàng, bạc, ngọc lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu và mã não mà xây đắp cho cao lên đến cõi Phạm Thiên. Còn mặt đất thì toàn là ngọc lưu ly tất cả. Trong cõi ấy không có các món đất cát, bụi bặm, trông gai, dơ dãy, và không có những sự cảm xúc thô ác và xấu xa, cũng không có những người đàn bà và tên hiệu của người đàn bà. Hết thảy thanh văn và duyên giác, thảy đều là các bậc Bồ-Tát đã tu đặng các môn phạm hạnh cả. Trong khi chúng sanh sanh về cõi tôi thì tự nhiên đủ tướng mạo tỳ khưu, đều có cạo tóc và đắp y một cách chỉnh đốn cả. Chúng sanh khi ấy lại nghĩ rằng: Chúng ta chỉ nên dùng những đồ này, nguyện đem bố thí, trước hết dâng cúng cho các đức Phật, Bồ Tát, thanh văn và duyên giác. Sau nữa thì chúng sanh nghèo hèn và các loài ngạ quỷ đói khát đều dùng no đủ. Còn phần chúng ta thì nên tu pháp thiền định, hưởng sự vui đẹp, tức là món ăn. Mọi người suy nghĩ như vậy, liền đặng pháp tam muội gọi là bất khả tư nghị hành, có sức thần thông, dạo đi tự tại, không có sự gì ngăn tôi, không có 8 món chướng nạn, và các sự đã không cần gì phải dùng đến ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Các vị Bồ Tát tự nhiên xung quanh thân thể có hào quang sáng chói, soi khắp các nơi, thường chiếu luôn, không có ngày đêm, chỉ xem lành quá. Nếu có vị Bồ Tát nào bổ xứ làm Phật các cõi khác, thì trước hết ở nơi cõi tôi, rồi đến cung trời Đâu Xuất, sau mới giáng sanh đến cõi ấy. Tôi nguyện hóa độ chúng sanh đều thành Phật hết rồi, tôi mới hiện lên hư không mà nhập diệt. Trong lúc tôi nhập diệt thì có nhiều món âm nhạc tự nhiên kêu vang đủ pháp màu nhiệm, và các vị Bồ Tát nghe đều tỏ đặng các lẽ huyền diệu. Thưa Đức Thế Tôn, tôi nguyện khi làm Bồ Tát và dạo trong các cõi Phật, xem thấy những thức trang nghiêm, những chứ không thọ sanh các cõi nào khác nữa. Nếu có vị nào khác nguyện đặng cõi Phật rất tốt đẹp nhiệm màu, các vị Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát hành mà đặng bực bổ xứ thành Phật, đều sanh về trong cõi tôi cả, trong giây lát chứng thành chánh giác. Khi thành Phật rồi, tôi biến hóa Phật và các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng, đặng vào các thế giới mà hóa độ chúng sanh, giảng dạy các phép nhiệm màu, và khiến cho hết thảy nghe pháp rồi đều phát Bồ Đề Tâm, cho đến khi thành đạo cũng không đổi dời tâm trí. Khi tôi thành Phật rồi, chúng sanh ở trong các cõi, nếu thấy đặng tướng tốt của tôi, hằng in nhớ trong tâm luôn luôn, cho đến khi thành đạo cũng không quên. Tôi nguyện chúng sanh trong cõi tâm, và lại trong lúc thấy tôi, những sự tôi đặng thọ mạng vô cùng vô tận, không kể xiết. Còn các vị Bồ Tát trong cõi tôi cũng đặng sống lâu như vậy. Trong lúc tôi thành Phật, có vô số Bồ Tát đủ tướng mạo tỳ khưu, người nào cũng cạo như đồ người thế tục. Đức Bảo Tàng Như Lai nghe mấy lời nguyện rồi, liền thọ ký cho Dương Chúng Thái Tử rằng: Hay thay, hay thay, ngươi là người đại trường phu, trí huệ sáng suốt, tỏ biết mọi lẽ, phát nguyện rất lớn và rất khó khăn, làm những việc công đức rất rộng sâu, không thể nghĩ bàn đặng. Chính ngươi là bậc trí huệ nhiệm màu, mới làm đặng mọi sự như vậy. Bởi ngươi vì hết thảy chúng sanh mà phát thệ nguyện rất đặng lớn, và cầu đặng cõi Phật rất trang nghiêm như thế, nên ta tên là Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Chỉ, thuộc về phương Nam. Tất cả mọi sự trang nghiêm của ngươi, ước ao, thảy và tâm trí thanh tịnh, ngươi hằng vì chúng sanh mà giáo hóa cho chúng nó đều dẹp trừ được các món tâm bệnh. Vậy nên chúng nó đều xưng ngươi là một ông thầy thuốc hay. Có một món với lời ngài thọ ký đó, thì tôi xin cả thế giới đều vang động và các đức Phật mười phương đều thọ ký cho tôi nữa. Nhưng chúng Thái tử thưa rồi, đừng cúi đầu lễ Phật. Tự nhiên giữa hư không có các thứ tiếng âm nhạc vang rền, diễn ra các pháp màu nhiệm, và có các thứ bông tươi tốt, thơm tho rải xuống như mưa. Các vị Bồ Tát ở các thế giới khác xem thấy như vậy, liền hỏi cái Đức Phật rằng: do nhân duyên gì mà có điềm lành như thế? Cái Đức Phật nói rằng: này chư Phật ở mười phương đều
muốn là về gặp Phật, về được Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà. Nói gặp Phật A Di Đà là sợ gì không giác ngã ngộ. Đã gặp Phật Di Đà rồi, cái còn gì mà không
thay ra các thân khác và đời khác, kiếp tạo những sự cầu nguyện của mình.